là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay thứ ba ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nhà máy Z183 đột phá, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp đó là phản ánh cần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết.
Toàn tỉnh hiện có trên 200 cơ sở lưu trú, trong đó có 3 cơ sở lưu trú hạng 2 sao, trên 20 cơ sở lưu trú hạng 1 sao, gần 80 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú và 145 gia đình kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, tăng 26% so với năm 2018. Các cơ sở lưu trú khách sạn cao cấp chủ yếu tập trung ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải và Yên Bình. Các cơ sở lưu trú trong tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tình chu đáo, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng về du lịch, tỉnh Yên Bái tiếp tục kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tại các vùng đã quy hoạch, xây dựng chính sách thu hút ưu đãi đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực du lịch ở 4 vùng du lịch trọng điểm và đưa vào danh mục các dự án đầu tư của cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái quyết định cấp chủ trương đầu tư mới cho 54 dự án với tổng vốn đăng ký trên 16.780 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với năm 2018. Toàn tỉnh cũng thành lập mới gần 270 doanh nghiệp, 100 hợp tác xã và 2.250 tổ hợp tác vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh Yên Bái cũng tăng cường quan hệ ngoại giao, ký kết các biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm năng như Liên đoàn chế tạo Singapore, thành phố Ngọc Khê tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thành phố Mimasaka tỉnh Okayama Nhật Bản. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án không triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
Tối ngày 14 tháng 12 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39. 30 giải vàng và 54 giải bạc đã được trao cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó phóng sự Khó khăn và những giải pháp đột phá cho công tác giảm nghèo ở Yên Bái của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã giành giải bạc. Lần thứ tư được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 là ngày hội để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ. Tham dự liên hoan năm nay có hơn 100 đơn vị với 464 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại. Theo đánh giá của ban giám khảo, dù số lượng tác phẩm tham gia ít hơn so với năm trước, nhưng chất lượng tăng lên rõ rệt. Ở thể loại phóng sự ghi nhận nhiều tác phẩm điều tra xuất sắc, thể hiện nghiệp vụ báo chí sắc sảo, nỗ lực dấn thân. Đối với thể loại đối thoại tọa đàm thể hiện những tìm tòi mới, vượt ra không gian trường quay truyền thống. Thể loại phim tài liệu, chương trình tiếng dân tộc cho thấy sự trưởng thành của nhiều đài địa phương. Phim truyền hình tạo dấu ấn rõ nét với những bộ phim giàu cảm xúc. Điểm chung của các tác phẩm đạt giải cao là sự sáng tạo nghiêm túc, bài bản, kỹ càng, không chỉ về chủ đề, nội dung mà còn trau chuốt từng chi tiết. Tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xuất sắc giành giải bạc với thể loại phóng sự với tác phẩm Khó khăn và những giải pháp đột phá trong công tác giảm nghèo ở Yên Bái của nhóm tác giả Bích Thu, Nguyễn Minh, Trần Tiến. Bằng khen cho chương trình chuyên đề tiếng dân tộc, gieo chữ tâm, ươm mầm khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức buổi tuyên truyền ngoại khóa về giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.
Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, tính ra mỗi năm lượng rác thải nhựa đủ phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó có 13 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương. Ở Việt Nam, lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Tại tỉnh Yên Bái, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 460 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng 10%. Chất thải nhựa hầu hết chưa được phân loại mà đang được thu gom vận chuyển xử lý cùng với các loại chất thải rắn khác. Việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải chủ yếu ở các đô thị, còn ở khu vực nông thôn, người dân tự thu gom xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào chống rác thải nhựa của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành về tác hại của việc sử dụng túi ni lông, thay đổi thói quen, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt sử dụng túi ni lông, chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Đức Dục, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh cho biết:
Mục đích của cái hoạt động tuyên truyền này không gì khác hơn là để tiếp tục truyền đạt đến các em học sinh trong nhà trường cái thông điệp và cái mục đích ý nghĩa của cái tầm quan trọng của cái việc mà giảm thiểu cái rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường. Thông qua cái đợt tổ chức đối với một số nhà trường ở trong địa bàn của thành phố Yên Bái này thì cũng là để từng bước là nhân rộng ra các địa bàn khác, đặc biệt đối tượng học sinh là cái đối tượng mà các em là thế hệ tương lai của đất nước, cho nên là truyền đạt cho các em cái thông điệp này để các em từ đấy là lan tỏa ra ở trong gia đình và trong cộng đồng dân cư và trong nhà trường các môi trường để toàn xã hội chung tay bảo vệ môi trường.
Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giảm thải sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, gắn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phân loại chất thải rắn, thi văn nghệ, vẽ tranh và chủ đề bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải khó phân hủy. Tại buổi tuyên truyền ngoại khóa, ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 tiết mục văn nghệ và 25 bức tranh để trưng bày và chấm điểm trao giải. Bên cạnh đó, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã thể hiện những hiểu biết về rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy thông qua việc trả lời chính xác các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Buổi tuyên truyền ngoại khóa tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là sự tiếp nối các hoạt động của các cấp các ngành đã triển khai trong thời gian qua nhằm tuyên truyền tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, thay đổi thói quen, giảm thiểu tiến tới chấm dứt sử dụng túi ni lông khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Qua những cái đợt thi này thì nhà trường muốn tuyên truyền đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh, trước hết là phải thay đổi về nhận thức, cái thứ hai là phải bắt tay vào hành động, chung tay hành động vì cái bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa như hiện nay. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi, và chúng tôi cũng vận động các em học sinh đã trở thành những người tích cực hành động và những tuyên truyền viên để vận động trong cộng đồng để tất cả cùng chung tay hạn chế cái rác thải nhựa như hiện nay.
Thông qua các hoạt động của buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được truyền tải những kiến thức, thông điệp về tác hại của rác thải nhựa, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời, đây cũng là dịp để học sinh được giao lưu học hỏi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp trong nhà trường cũng như nơi sinh sống. Em Hà Phương Thảo, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Để góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ cái mái nhà chung đó, thì trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành của chúng con đã tổ chức những buổi ngoại khóa, và con nghĩ rằng không chỉ riêng con mà tất cả các bạn học sinh khác trong trường đều cảm thấy vô cùng hào hứng, bởi vì không phải bọn con không chỉ tuyên truyền qua miệng mà nhà trường đã cho chúng con những cơ hội để được tham gia vào các tiết mục văn nghệ, để được sáng tạo nên những bức tranh vẽ về vấn đề bảo vệ môi trường. Và con nghĩ rằng không chỉ riêng con mà các bạn học sinh trường ngoài nữa cũng nên nâng cao ý thức của mình về việc bảo vệ môi trường. Và con rất hy vọng rằng qua cái buổi ngoại khóa của trường con thì các bạn học sinh trong trường cũng như các bạn học sinh trường ngoài và tất cả mọi người ở trên địa bàn tỉnh, cả nước và toàn thế giới có thể nâng cao nhận thức của mình và góp một phần công sức nhỏ của họ để khiến cho trái đất trở nên trong lành hơn.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội xuất sắc tham gia thi văn nghệ và vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường và tặng 300 túi đeo chéo, ba lô, áo phông cho các học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Nhằm tri ân khách hàng, công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề trao niềm tin, gửi yêu thương, đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 106 đối tượng, trong đó có 28 người già cô đơn không nơi nương tựa, 70 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn lại là đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, tâm thần và khuyết tật. Nhân dịp tháng tri ân khách hàng, công ty Điện lực Yên Bái đã tặng 5 chiếc TV, 2 chiếc xe đạp, gạo, chăn ấm và 17 suất quà cho các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, công ty Điện lực Yên Bái cùng chung tay thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Yên Bái với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu trong quân đội và các mặt hàng kinh tế dân sinh. Thời gian qua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhà máy Z183 đã chủ động phát động nhiều đợt thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm và chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Năm.
Là đơn vị tiêu biểu của nhà máy Z183 trong thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân xưởng A4 đã bám sát kế hoạch của nhà máy, cụ thể hóa vào từng quy trình sản xuất, sàng lọc, sắp xếp lại trang bị công nghệ, dụng cụ, sản phẩm giúp mặt bằng nhà xưởng, kho tàng gọn, sạch và chuyên nghiệp. Qua đó đã nâng cao chất lượng công tác quản lý trong quy trình sản xuất, dễ dàng phát hiện ra những sai sót bất cập để kịp thời khắc phục, tạo động lực thi đua sôi nổi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Đại úy Nguyễn Đức Việt, quản đốc phân xưởng A4 nhà máy nói:
"Và thực hiện tốt cái kế hoạch của nhà máy giao thì đơn vị tôi cũng đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó thì cái thiết thực nhất đó là triển khai đưa Kaizen 5S áp dụng vào phân xưởng. Tuy được hơn 2 tháng nhưng mà là nó mang lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là cải thiện cái môi trường làm việc cho người lao động. Cái thứ hai nữa là tăng cái năng suất cho người lao động. Trước đây thì cứ làm sản xuất hàng kinh tế thì tăng ca thêm giờ liên tục. Tuy nhiên thì bây giờ là không cần phải tăng ca thêm giờ mà vẫn đảm bảo được hoàn thành xuất sắc kế hoạch của nhà máy giao, thậm chí là vượt."
Thực hiện đột phá trong công tác quản lý, điều hành, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, từ tháng 7 năm 2019, nhà máy Z183 phát động thi đua nước rút, hoàn thành sớm chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, tập trung ứng dụng hiệu quả chương trình Kaizen 5S, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất công nghiệp quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng kinh tế như trụ nước phòng cháy chữa cháy, các mặt hàng đúc và gia công cơ khí chính xác đối với thị trường trong nước. Nghiên cứu, chế thử và xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài nhiều mặt hàng với số lượng và giá trị lớn như hàng hộp sắt xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông và Hoa Kỳ, hàng bếp nướng xuất khẩu sang châu Âu, các loại phụ kiện ngành điện xuất khẩu sang Hy Lạp, sản phẩm đúc xuất khẩu sang Canada. Năm 2019, nhà máy đã ký kết trên 230 hợp đồng sản xuất các mặt hàng kinh tế. Giá trị doanh thu đạt trên 412 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 12 tỷ đồng, nộp ngân sách của tỉnh lên 23 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 11,8 triệu đồng một người một tháng. Ông Triệu Đức Kính, công nhân phân xưởng A8, nhà máy chia sẻ.
Để hưởng ứng Kaizen 5S thì toàn bộ cán bộ công nhân viên thì hưởng ứng nhiệt tình, lao động thì hăng say, tạo môi trường làm việc thuận tiện, nâng cao được chất lượng sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho đời sống của người lao động.
Là một đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhà máy Z183 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Mỗi năm nhà máy trích trên 1,2 tỷ đồng kinh phí chi cho các hoạt động dân vận từ thiện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen trong công tác dân vận và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thượng tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty cho biết:
Nhà máy Z183 chúng tôi thì đã đẩy mạnh cái phong trào thi đua với cái chủ đề đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng, để đã tạo ra được nhiều cái đột phá, hoàn thành tốt toàn diện các cái chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với cái chỉ tiêu tăng trưởng bình quân là trên 20% so với năm 2018, sản xuất quốc phòng thì đạt an toàn, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ, sản xuất kinh tế thì có những cái đột phá mới, tạo ra được một số cái sản phẩm xuất khẩu sang các cái thị trường các nước khó tính, đặc biệt là trong cái dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, thì chúng tôi đã triển khai một số cái hoạt động có ý nghĩa như là đã xây dựng hai cái nhà, gồm nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tặng cho gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Quy Mông với tổng giá trị là 130 triệu đồng. Thứ hai là chúng tôi cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên triển khai cái chương trình quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới và hành trình vì người nghèo, đã có nhiều cái hoạt động để tham gia tại xã Hồng Ca tới đây. Và đặc biệt là chúng tôi cũng quan tâm cùng với gia đình và địa phương tổ chức đưa liệt sĩ con của mẹ Việt Nam anh hùng từ Nghĩa Trang Bình Định về với đất mẹ quê hương mà mẹ Việt Nam anh hùng mà chúng tôi đang phụng dưỡng.
với những chủ trương giải pháp sáng tạo trong thực hiện chương trình Kaizen 5S, tạo đột phá trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhà máy Z183 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và đóng góp xứng đáng vào chỉ tiêu ngân sách của tỉnh Yên Bái, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, có điều kiện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương và tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Âm thanh mới ngân vang trong dòng tên Tổ quốc đang truyền rung tiếng vang, lọt sông yêu dấu của ta ngàn đời vinh quang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chặng đường mới thanh thang, hồng tươi trong ánh mắt hân hoan. Em có nghe chăng âm thanh ngày mới như tiếng thiêng liêng năm xưa vọng tới, lời Bác Hồ qua đất trời sâu thẳm lòng ta ngân vút lên tiếng cuộc đời. Trong dòng tố năm xưa ta thầm mơ ngày mới, rừng bình minh sáng ngời, hôm nay non nước của ta tươi đẹp bao la, khắp biển trời chung một Tổ quốc Việt Nam đẹp trong ánh ban mai, rộn ràng bao mơ ước tương lai. Em có nghe chăng âm thanh ngày mới nâng bước ta đi phương xa thẳng tới, đường chân trời bừng lên rồi đang gọi ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời. Âm thanh mới ngân vang trong dòng tên Tổ quốc đang truyền rung tiếng vang, non sông yêu dấu của ta ngàn đời vinh quang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chặng đường mới thanh thang, hồng tươi trong ánh mắt hân hoan. Em có nghe chăng âm thanh ngày mới năm xưa vọng tới, lời Bác Hồ qua đất trời sâu thẳm lòng ta ngân vút lên tiếng cuộc đời. Trong dòng tố năm xưa ta cầm mơ ngày mới, rừng bình minh sáng ngời, hôm nay non nước của ta tươi đẹp bao la, khắp biển trời chung một Tổ quốc Việt Nam đẹp trong ánh ban mai, rộn ràng bao mơ ước tương lai. Em có nghe chăng âm thanh ngày mới nâng bước ta đi phương xa thẳng tới, đường chân trời bừng lên rồi đang gọi ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời, đang gọi ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời, ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời, đang gọi ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông không đủ mũ bảo hiểm, chở ba phóng nhanh, đi hàng ngang vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là với lứa tuổi học sinh trung học thông. Năm 2019 là năm an toàn giao thông cho trẻ em, do đó cần phải nâng cao các giải pháp và trang bị những kiến thức kỹ năng cho các em trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là từ phía gia đình, nhà trường và các ngành chức năng, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Vào giờ tan học của trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, hàng trăm học sinh đổ ra đường. Tuy nhiên, theo quan sát của nhóm phóng viên, vẫn còn những học sinh không chấp hành luật an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Khi được hỏi đến thì các em đều đưa ra những lý do khác nhau.
Phương tiện cháu mượn của bạn.
Vâng.
Không ạ. Lý do xe này quá phân khối quy định của học sinh được đi.
Biết thế sao? Tại sao? Di chuyển rồi tại sao?
Cháu không có xe về ạ.
Không, cháu học sinh lớp mấy rồi mà đã có được tuyên truyền về an toàn giao thông ở trong nhà trường?
Có rồi ạ.
Có rồi mà không biết.
Thế hôm nay đi xe này là thấy mình có cảm thấy có đúng với lại phù hợp với lứa tuổi của mình với theo quy định của pháp luật không?
Không ạ.
Không là có nghĩa là không biết hay là vẫn là không rõ?
Trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh hiện có 520 học sinh. Bên cạnh những học sinh ở quanh khu vực xã Sơn Thịnh thì còn rất nhiều học sinh ở những vùng lân cận, nhà cách trường hàng chục km, nên có khoảng 1/3 số học sinh sử dụng xe gắn máy, xe điện để đến trường. Bà Trần Thị Kim Hảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực ra nếu các em sử dụng cái phương tiện mà tức là phân phối lớn hơn so với yêu cầu thì cái này chúng tôi cũng sẽ gặp trực tiếp. Nếu tôi gặp trực tiếp các em và trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh, yêu cầu là phụ huynh học sinh phải cho con em mình đến trường bằng đúng xe đã cam kết với nhà trường. Bởi vì là ngay từ đầu năm các lớp đã phải lập một danh sách học sinh đi xe máy đến loại gì, phân khối gì, còn mới hay cũ. Và phụ huynh học sinh phải chịu trách nhiệm về cái việc mà giao xe cho con em mình đi đến trường.
Thực tế, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ khá phổ biến, trong đó chủ yếu là học sinh lứa tuổi trung học phổ thông. Như không chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, lạng lách, điều khiển phương tiện trên 50 phân khối. Nguyên nhân một phần do các em chưa có nhận thức đầy đủ về luật giao thông đường bộ, nhà trường cũng khó quản lý, kiểm soát được hành vi của các em ở ngoài giờ học. Điều này dẫn tới nhiều trường học học sinh điều khiển xe gắn máy, mô tô gây hại, hậu quả nghiêm trọng. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn nói.
Thường thường đối với lứa tuổi trung học phổ thông cấp đối tượng học sinh cấp 3 thì đa số là các em là cái tuổi nó xích choát chưa đến tuổi điều khiển xe máy điện, xe 50 phân phối, xe biển số LA ấy, thì thường thường các em là chưa đủ tuổi, nhưng mà nhiều khi các em nội phụ huynh gia đình chưa nắm vững được các quy định về độ tuổi. Do vậy là vẫn giao xe và phương tiện cho các em điều khiển. Rồi là trên đường đi thì các em thường thường cũng hay không đội mũ bảo hiểm. Rồi là đi thì hay dàn 3, dàn 4 tụ tập trên lòng đường, lề đường. Và một cái nữa là các em hay sử dụng ô và điện thoại di động khi điều khiển xe.
Để tăng cường việc nâng cao nhận thức cho học sinh, ngành giáo dục và nhà trường cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành nhiều buổi tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát theo chương trình chuyên đề để kịp thời chấn chỉnh những học sinh vi phạm, cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình nhằm ngăn ngừa những vi phạm và tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các em. Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi đã phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện là đề nghị là Ban An toàn giao thông huyện cấp các tờ rơi, các khẩu hiệu liên quan an toàn giao thông. Và thứ hai là chúng tôi đã tuyên truyền trực tiếp thông qua các đối với phụ huynh thì thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh, đề nghị các bậc phụ huynh đã ký cam kết trách nhiệm liên quan đến an toàn giao thông, liên quan đến tính mạng học sinh. Còn đối với học sinh thì chúng tôi thông qua các buổi sinh hoạt đầu giờ vào thứ hai đầu tuần và thông qua việc tích hợp nội dung an toàn giao thông trong các tiết dạy để tuyên truyền cho học sinh ý thức tham gia giao thông. Tuy nhiên thì trên địa bàn huyện Văn Chấn với cái số lượng người dân tộc rất nhiều thì có một bộ phận thì cũng chưa chấp hành tốt cái nội dung này, thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh làm tốt các nội dung này.
Để tăng tính nghiêm minh và hạn chế tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gia đình cần phải quản lý sát sao hơn việc sử dụng phương tiện giao thông của con em mình. Đồng thời nhà trường có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ các em cũng như có hình thức xử lý học sinh sai phạm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với học sinh, để đảm bảo an toàn cho chính các em cũng như những người tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mang trong mình căn bệnh quái ác gần 2 năm nay, nhưng cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân, giáo viên trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, vẫn luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người, được đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân qua phóng sự sau đây.
Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vào năm 1994, cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên tuyển dụng về giảng dạy tại trường tiểu học Minh Quán. Đến năm 2002, cô tiếp tục được điều động về trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc. Nhưng rồi biến cố ập đến khi năm 2007 chồng cô bị tai nạn, mất 81% khả năng lao động. Tất cả công việc gia đình đều do cô gánh vác, trong khi hai cô con gái đang tuổi ăn tuổi học. Năm 2018, cô Ngân thấy sức khỏe mệt mỏi, sụt cân, đi khám thì phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Đó là khoảng thời gian mà nỗi bi quan với cô tưởng chừng như không thể vượt qua được. Bao nhiêu mơ ước, khát vọng, mong muốn được đem những kiến thức truyền đạt lại cho các em sẽ chẳng còn có cơ hội để cô thực hiện. Nhưng với nghị lực và khát khao sống mãnh liệt, đặc biệt là sự quan tâm chăm sóc động viên của hai cô con gái và các đồng nghiệp, cô Ngân đã dần lấy lại được tinh thần, niềm vui và sự lạc quan vốn có của mình để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cô chữa bệnh bằng cách sắp xếp lịch dạy phù hợp và động viên cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cô giáo Hà Thị Vân Kiều, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái hoàn cảnh cũng rất là éo le, tức là chồng cô làm bên ngành điện lực, tức là đã bị tai nạn trong lao động đã 12 năm nay và cũng nhận cái sự trợ cấp của nhà nước là 2 triệu đồng một tháng thôi. Trong năm 2018 thì cô đã bị bệnh ung thư ở cái giai đoạn 2 rồi đấy. Thế nhưng mà bằng cái bản lĩnh, bằng cái nghị lực, ý chí thì cô cũng đã vượt qua và trở lại cái công việc của nhà trường. Một cô giáo thì cũng là rất là nhiệt tình, tâm huyết. Cô cũng được phụ huynh rất là coi trọng. Với bản thân cô thì một mình, tự mình để mà vượt lên cái khó, để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ở đây cũng là một cái tấm gương điển hình, không chỉ trong nhà trường đâu mà trong ngành giáo dục của chúng tôi.
Không chỉ là giáo viên tận tình trách nhiệm, cô Ngân còn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Cô con gái đầu lòng của cô giáo Ngân hiện đang học lớp 11 trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái và cô con gái thứ hai đang học lớp 7. Các con của cô đều chăm ngoan học giỏi. Mặc dù cuộc sống gia đình vất vả, bản thân mắc bệnh, song cô luôn tìm tòi nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy. Vừa qua, cô đã xuất sắc giành giải nhất hội thi giáo viên sử dụng thiết bị phòng học thông minh cấp huyện và tham gia hội thi cấp tỉnh được ban tổ chức khen thưởng là một trong 10 giáo viên đạt giải giáo viên vượt khó. Nhiều năm liền, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và có nhiều sáng kiến trong giảng dạy được bạn bè và đồng nghiệp quý mến. Cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân tâm sự.
Tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì sức khỏe luôn luôn ổn định để bản thân tôi luôn luôn cố gắng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, có những cái cống hiến trong nghề nghiệp và truyền thụ cho học sinh những cái bài giảng hay, mang lại cho các em những cái kiến thức, phần nâng cao cái chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Với ý chí, lòng quyết tâm cùng sự động viên giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, cô Ngân sẽ không chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ mà còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người của địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu, cô làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói. Thì ăn như gì?
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn, đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.